Việt Nam trong dòng thời sự.
Hành vi của Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng với một đội tàu hải cảnh hộ tống xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở vùng bãi Tư Chính gần quần đảo Trường Sa từ tháng 7 vừa qua đã bị nhiều nước tố cáo, đi đầu là Hoa Kỳ, kế đến là châu Âu. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine ở Hoa Kỳ đã cho rằng chính quyền Việt Nam cần tranh thủ phản ứng bất bình hiện nay của nhiều nước trên thế giới trước hành vi coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc đối với Việt Nam để kiện ngay Bắc Kinh ra trước các cơ quan quốc tế. Chứ nếu còn chần chờ thì có nguy cơ bị Trung Quốc quật lại, cho rằng Việt Nam đã đồng ý nhượng bộ. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Dạ, thưa giáo sư, mới đây thì Trung Quốc họ cho cái giàn khoan Hải Dương Địa chất 8 và tàu hải cảnh theo hộ tống vào hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính. Thì sau vụ đó, quốc tế đã lần lượt lên tiếng. Nhận định chung của giáo sư về các phản ứng quốc tế đối với hành động xâm lấn, cái này là phải nói đúng là như vậy, của Trung Quốc là như thế nào ạ?
Đối với tôi thì phản ứng quốc tế đối với hành động xâm lấn từ đầu tháng 7 của Trung Quốc ở bãi Tư Chính và các nơi khác trên thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vừa phải. Hầu hết các nước đã lên tiếng đều cho đây là việc đe dọa an ninh cho toàn khu vực, chứ không chỉ đối với Việt Nam.
Dạ, nhưng mà trong số những cái phản ứng mà giáo sư đánh giá chung là vừa phải đó, thì đặc biệt là Hoa Kỳ có những cái phản ứng mà mạnh mẽ khác thường. Giáo sư giải thích sao về cái phản ứng mạnh mẽ đó của Mỹ ạ?
Đúng là Mỹ lần này có phản ứng mạnh mẽ khác thường. Ví dụ như là vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đại tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ, đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội rằng Mỹ tôn trọng các quyết định và hành động của Hà Nội liên quan đến việc tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như, tôi xin dịch sát nghĩa, kịch liệt phản đối các hoạt động thách thức chủ quyền của Việt Nam. Một lý do chính là trong khi các nước trong khối ASEAN còn đang e dọa trước sự đe dọa của Trung Quốc, thì Mỹ nếu muốn duy trì địa vị siêu cường của mình trên biển, cần có sự hợp tác tích cực của Việt Nam. Việt Nam là nước có bờ biển dài nhất trong khu vực và do đó có quyền lợi lớn nhất trong khu vực. Nếu Mỹ lơ là với Việt Nam, thì Mỹ khó có thể vận động các nước trong khu vực bảo vệ an ninh và quyền lợi chung. Việt Nam tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa qua tham gia tập trận hải quân với Mỹ và ASEAN. Đây là lần đầu tiên, là một dấu hiệu tích cực.
Dạ, cuộc tập trận đó như vậy thì đã kết thúc hôm 6 tháng 9 vừa qua. Thưa giáo sư, là sau phản ứng của Mỹ, thì chúng ta thấy là có những cái nước khác cũng lên tiếng, mà đặc biệt là các nước ngoài khu vực. Tôi nêu ví dụ là Ấn Độ, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu, rồi sau đó là của nhóm người ta gọi là nhóm E3, tức là nhóm ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức. Trong số các phản ứng này đó, thì giáo sư thấy là có cái điểm gì nổi bật ạ?
Cái điểm nổi bật trong phản ứng của hầu hết các nước mà vừa nêu trên đó, là không những họ đã chính thức phản đối sự xâm phạm của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà còn cảnh cáo Trung Quốc về việc bất chấp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, để đe dọa tự do hàng hải, hàng không, thương mại trên Biển Đông, mà họ cho đó là một phần của cộng đồng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên có nhiều nước như trên, hầu như cùng một lúc mà đồng tình và đồng thanh như thế.
Dạ, đó là các nước mà có thể nói là ở ngoài vùng Biển Đông. Nhưng mà ngược lại, ở trong vùng Biển Đông có các nước ASEAN, thì các nước này hầu như là có vẻ im hơi lặng tiếng trước hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam. thì giáo sư nghĩ sao về phản ứng của các nước ASEAN?
Bên ngoài thì chúng ta nghĩ rằng là họ im hơi lặng tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy chẳng hạn như là thông cáo chung của cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 cuối tháng 8 vừa qua ở Bangkok, lần đầu tiên tỏ quan ngại về, tôi xin dịch sát nghĩa, những sự cố nguy hại trên khu vực Biển Đông vừa qua. Như thế là mạnh dạn rồi, vì có một số nước ASEAN, trong đó có Philippines và Malaysia, bị Trung Quốc chi phối về lợi ích kinh tế và thương mại.
Bây giờ nói về đối sách của Việt Nam, thì như vậy đó, giáo sư nhận định như thế nào về những cái phản ứng của Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề mà vận động dư luận quốc tế mà ủng hộ Việt Nam ạ?
Cái vấn đề vận động dư luận quốc tế thì chúng ta không thấy rõ. Có thể là chính phủ Việt Nam có vận động ngầm mà không thông tin dân chúng và báo chí biết. Việc tàu địa chất Hải Dương 8 và một số tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đến bãi Tư Chính từ ngày 3 tháng 7. Nhưng chính phủ Việt Nam không đưa tin tức gì về việc này hết, làm cho người ta thấy dường như là Việt Nam đã e ngại trong việc vận động công khai. Gần 2 tuần sau, vì có một số thông tin từ các nguồn bên ngoài, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng, nhưng đến nay vẫn chưa có những thông tin cụ thể đã được đưa ra. Có thể phía Việt Nam đã đưa tên riêng cho một vài chính phủ trên thế giới để vận động họ. Có thể người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã có thông tin từ phía chính phủ Việt Nam khi lên tiếng ngày 22 tháng 8 vừa qua là Mỹ, tôi xin dịch nguyên văn, ủng hộ Việt Nam chống lại cố gắng của Trung Quốc đang đe dọa các nước muốn khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Nhưng cũng có thể Mỹ đã có thông tin riêng và bắt buộc phải lên tiếng lúc đó vì quyền lợi của chính họ, đặc biệt là muốn Việt Nam tập trận chung với Mỹ và các nước ASEAN như chúng ta mới vừa đề cập lúc nãy.
Dạ, dạ thưa giáo sư, Việt Nam cần phải ứng phó như thế nào đối với Trung Quốc? Cách làm của Việt Nam cho đến bây giờ đó thì giáo sư thấy là có thỏa đáng hay chưa? Và nếu chưa đó thì cần phải thúc đẩy thêm những điểm nào ạ?
Nếu Việt Nam cứ nhượng bộ thì Trung Quốc sẽ càng lớn như đã chứng minh đối với Việt Nam và đối với Philippines gần đây. Philippines dù sao cũng đã thắng Trung Quốc trên bình diện luật pháp quốc tế với phán quyết của PCA. Đây là thắng lợi không phải riêng cho Philippines mà còn cho khu vực và thế giới. Việc Duterte cố tình gác lại phán quyết PCA để làm ăn kinh tế với Trung Quốc là chuyện riêng của ông ấy, nhưng luật pháp quốc tế là cho quốc tế. Việt Nam nên dựa vào phán quyết của PCA để tranh đấu với Trung Quốc và vận động sự ủng hộ của thế giới. Cùng lúc, chính phủ Việt Nam nên vận động hậu thuẫn của nhân dân trong nước. Ngoài ra, Việt Nam nên đem Trung Quốc ra trước các cơ quan quốc tế, trong khi Trung Quốc còn đang tiếp tục xâm lấn. Nếu không làm gì, trước con mắt của cộng đồng thế giới, Trung Quốc có thể chứng minh là Việt Nam đã nhượng bộ rồi, cho nên họ có giúp đỡ Việt Nam thì cũng chẳng đi đến đâu. Thật ra Việt Nam cần đem Trung Quốc ra kiện vì, theo UNCLOS, Trung Quốc đã xâm phạm quyền chủ quyền, tất nhiên là sovereign rights của Việt Nam khi cho tàu đi vào EEZ của Việt Nam để nghiên cứu và đo đạc. Chính phủ Việt Nam cần phải dựa vào luật pháp và sự ủng hộ của nhân dân trong nước và trên thế giới để bảo vệ an ninh và quyền lợi chung trước sự bành trướng trắng trợn của Trung Quốc. Mà tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là phải làm ngay bây giờ.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.